Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa cùng với Khánh Bình, Thụy My và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 5 năm 2016. Tại vòng bầu cử sơ bộ trong Đảng Cộng hòa Mỹ, Donald Trump thắng lớn ở Indiana, Ted Cruz bỏ cuộc. Trung Quốc đưa văn công ra khích lệ binh sĩ tại Trường Sa. Nghị sĩ Pháp kêu gọi thận trọng trước việc Trung Quốc tham gia vào quỹ đầu tư châu Âu. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tháo gỡ rào cản đối với Liên hiệp châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc trở thành đại gia trong làn sóng thu mua đất nông nghiệp tại các nước giàu. Phỏng vấn bầu cử sơ bộ Mỹ, ông Donald Trump kể từ nay tập trung hướng tấn công vào bà Hillary Clinton, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Kính thưa quý vị, tỷ phú Donald Trump từ hôm qua gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ vào tháng 11 tới đây. Ông đã chiến thắng không mấy ngạc nhiên ở tiểu bang Indiana, bỏ xa các địch thủ đến 20 điểm. Trước đòn nặng nề này, đối thủ nặng ký nhất của ông là Thượng nghị sĩ Texas, Ted Cruz, đã thông báo bỏ cuộc. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio gửi về bài tường trình sau đây.
With a heavy heart, we are suspending our campaign.
Tôi rất buồn phải ngừng chiến dịch tranh cử. Ông Ted Cruz tối qua đã gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người khi loan báo một quyết định đã mở rộng chân trời cho ông Donald Trump. Giờ thì không ai có thể cản trở nhà tỷ phú trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Một Donald Trump ca khúc khải hoàn tối qua ở bang Indiana đã khen ngợi địch thủ mà trước đó ngay trong ngày đã bị ông sỉ nhục. Donald Trump nói, tôi không biết Ted Cruz có đánh giá cao tôi hay không, nhưng đó là một đối thủ tuyệt vời. Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ có một tương lai rực rỡ, và tôi muốn hoan nghênh Ted. Tôi biết rằng mọi sự khá khó khăn, hết lời chẩn. Này Donald Trump cần phải có được sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa. Nếu Chủ tịch Đảng tối qua đã kêu gọi đoàn kết lại phía sau ứng cử viên Trump, một số khuôn mặt quan trọng như Jeb Bush và Marco Rubio, hai ứng cử viên đã bỏ cuộc, hay Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vẫn luôn hết sức ngần ngại. Nhưng ứng cử viên Trump không hề lo lắng. Tối qua, ông tỏ ra thích thú trước việc hàng triệu đô la do một số nhóm vận động đã chi ra để cản đường ông không mang lại hiệu quả nào. Donald Trump đã sẵn sàng soi gương với đối thủ của Đảng Dân Chủ. Ông tuyên bố, bây giờ thì chúng ta sẽ tấn công vào Hillary Clinton. Bà ấy không thể trở thành một tổng thống tầm cỡ, mà là một tổng thống tệ hại.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về phía Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã chiến thắng tại Indiana vào hôm qua. Nhưng điều này không làm thay đổi tình hình. Bà Hillary Clinton vẫn dẫn đầu về số lượng đại biểu đạt được, trong lúc ông Bernie Sanders không hề bỏ cuộc. Liên quan tới Biển Đông, Bắc Kinh vừa có thêm một thủ đoạn để khẳng định chủ quyền của họ, đưa một ca sĩ nổi tiếng cùng một đội văn công ra biểu diễn trước binh lính trên ít nhất là hai hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc vừa bồi đắp tại Trường Sa. Hình ảnh sự kiện được truyền thông Trung Quốc loan tải rộng rãi vào hôm nay còn cho thấy rõ quy mô to lớn của các công trình mà Bắc Kinh cho xây dựng trên các thực thể đang trong vòng tranh chấp. Hãng tin Mỹ AP trích dẫn Tân Hoa Xã cho biết là nhóm văn công của quân đội Trung Quốc, trong đó có nữ ca sĩ nổi tiếng Tống Tổ Anh, đã có buổi trình diễn vào tối thứ hai trên đá chữ thập, nơi Bắc Kinh đã xây dựng một phi đạo đủ dài để tiếp nhận các loại phi cơ quân sự lớn nhất của họ. Tống Tổ Anh là một ca sĩ từng nổi tiếng sau khi được cùng biểu diễn với các danh ca thế giới như Celine Dion hoặc Andrea Bocelli. Bên cạnh đá chữ thập, một số hình ảnh được công bố về chuyến biểu diễn còn mang ghi chú chụp ngày mùng 3 tháng 5 trên đá Châu Viên, một hòn đảo nhân tạo khác mới được Trung Quốc bồi đắp. Theo ghi nhận của AP, hình ảnh tuyên truyền về chuyến lưu diễn của đội văn công Trung Quốc đã cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về quy mô các công trình báo khẩn Kinh đã và đang thực hiện trên các bãi đá và rạn san hô mà họ đánh chiếm từ tay các láng giềng, đặc biệt là từ tay Việt Nam và Philippines. Ngoài các công trình như hải đăng, cảng biển và các tòa nhà, trong hình còn thấy chiếc tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn của Hải quân Trung Quốc neo đậu gần đá Châu Viên. Đây là chiếc tàu đổ bộ khổng lồ lớp 071, có khả năng mang theo 4 chiếc trực thăng và 800 binh sĩ. Cũng liên quan tới vùng Đông Nam Á, vào hôm nay, theo hãng Reuters, Singapore sẽ sớm chọn nhà thầu cho hợp đồng cung cấp trực thăng quân sự trị giá 1 tỷ đô la. Đây là hợp đồng đầu tiên trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng hải quân không quân của Singapore trong lúc căng thẳng gia tăng trong khu vực.
Singapore có ngân sách quốc phòng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, dự kiến cho năm 2016 là 10,2 tỷ đô la, tăng 6,4% so với năm ngoái. Đảo quốc này muốn đầu tư vào công nghệ quân sự mới và thay thế các vũ khí cũ. Vì vậy, nước này là khách hàng hấp dẫn đối với các công ty cung cấp vũ khí. Các nhà cung cấp thiết bị quốc phòng hàng đầu thế giới như Airbus, Boeing và Lockheed được cho là đang chạy đua với nhau trong các hợp đồng hiện đại hóa của Singapore như máy bay vận chuyển, máy bay tuần duyên và chiến đấu cơ. Quyết định tức thời của Singapore là thay thế các trực thăng Super Puma do hãng Airbus chế tạo. Singapore đang muốn mua khoảng 10 phi cơ đa năng, vận hành cả trên bộ và trên tàu chiến. Hãng Airbus và đơn vị sản xuất trực thăng của hãng Finmeccanica của Ý là hai nhà thầu được vào danh sách cuối cùng, và theo Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, sẽ sớm có quyết định chọn hãng nào. Singapore cũng đang xem xét việc thay thế các trực thăng Boeing Chinook, các máy bay vận tải Lockheed Martin C-130, các máy bay tuần dương Fokker 50, đồng thời nước này cũng có thể trang bị máy bay chiến đấu F-35 vào năm 2020, cũng như các tàu chiến đa năng có mang trực thăng. Trong tháng 12 năm ngoái, Singapore đã xác nhận việc nâng cấp các chiến đấu cơ F-16 trị giá hơn 900 triệu đô la. Trong vài năm tới, Singapore sẽ nhận các tàu ngầm mới do hãng Thyssen Group của Đức sản xuất, máy bay tiếp liệu trên không Airbus A330 và các tàu tuần duyên mới.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, theo một lãnh đạo cảnh sát Indonesia vào hôm nay, chính quyền Jakarta sắp sửa tiến hành một đợt hành quyết tử tù mới. Trong số những người bị kết án tử hình về tội buôn lậu ma túy, có một người Pháp tên Serge Adlaoui cùng một vài người khác lẽ ra bị hành quyết vào năm ngoái, nhưng đã được hoãn thi hành án sau phản ứng bất bình dữ dội của quốc tế chống lại việc xử bắn một số tử tù trước đó. Lần này, có thể là tử tù Pháp cũng sẽ được lọt lưới một lần nữa, vì theo hãng tin Anh Reuters, luật sư của Adlaoui tiết lộ rằng chính quyền Indonesia đã không thông báo cho Đại sứ quán Pháp tại Jakarta rằng tử tù Adlaoui nằm trong danh sách các tù nhân sắp bị hành quyết. Chuyển qua vùng Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên hoàn tất cải tạo xưởng đóng tàu ngầm mang tên lửa. Theo thông tin của hãng AFP, các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Bắc Triều Tiên vừa hoàn thành việc cải tạo xưởng đóng tàu dành riêng cho việc sản xuất và hạ thủy một loại tàu ngầm mới có khả năng mang tên lửa đạn đạo.
Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên ở Đại học Johns Hopkins cho biết, những nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc phát triển tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo rõ ràng là có những tiến bộ, tuy nhiên các tàu ngầm này có rất ít khả năng vận hành trước năm 2020. Một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, nếu vận hành tốt, có thể tăng mức độ đe dọa tấn công bằng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cho phép triển khai tên lửa ở xa bán đảo Triều Tiên và nâng cao khả năng đáp trả khi Bắc Triều Tiên bị tấn công hạt nhân. Tháng trước, một tàu ngầm thử nghiệm lớp Gorae đã bắn thử tên lửa đạn đạo ở biển Nhật Bản, tuy nhiên tên lửa này chỉ bay được khoảng 30 km. Hàn Quốc cho rằng vụ thử nghiệm thất bại vì tên lửa đã bị nổ. Nhưng các nhà phân tích ở Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên lại cho rằng đó là một thành công vì có thể Bình Nhưỡng chỉ hạn chế cuộc thử nghiệm vào hệ thống phóng của tàu ngầm, hệ thống châm ngòi tên lửa và các điều khiển ban đầu. Các hình ảnh vệ tinh ngày 28 tháng 4 vừa qua, 5 ngày sau vụ thử, cho thấy hoạt động bảo trì tàu ngầm sau khi phóng tên lửa đã được triển khai ở xưởng đóng tàu Nam Sinpo Đồng thời, các hình ảnh này cho thấy việc mở rộng xây dựng xưởng đóng tàu ngầm đã xong, một đường dẫn để các tàu ngầm mới đóng hạ thủy gần như hoàn tất.
Về quan hệ Trung Quốc-Liên hiệp châu Âu, một báo cáo của các nghị sĩ Pháp được công bố vào hôm qua kêu gọi thận trọng trước việc Bắc Kinh tham gia đóng góp tài chính vào kế hoạch Juncker dự kiến đầu tư 315 tỷ euro vào toàn bộ châu Âu.
Trong báo cáo được trình bày trước Ủy ban phụ trách các vấn đề châu Âu, hai tác giả Razi Hamadi của Đảng Xã hội và Arno Risa của Đảng UD nhắc lại rằng hồi tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã bày tỏ ý định tự nguyện tham gia vào kế hoạch Juncker, đề nghị hỗ trợ từ 5 đến 10 tỷ euro. Hai thượng nghị sĩ Pháp nhấn mạnh, tuy Ủy ban châu Âu đón nhận một cách tích cực đề nghị trên, nhưng cần phải cảnh giác trước phương thức hợp tác với Trung Quốc. Các tác giả cũng ghi nhận, Ủy ban châu Âu cho biết cởi mở nhưng thận trọng, và các nước thứ ba muốn tham gia vào quỹ đầu tư chiến lược châu Âu phải được coi như các nhà đầu tư bình thường, đóng góp tài chính của các nước này không thể kèm theo bất kỳ ưu đãi nào. Được giới thiệu vào cuối năm 2014, kế hoạch Juncker đặt theo tên của đương kim chủ tịch Ủy ban châu Âu có mục đích tái thúc đẩy tăng trưởng và việc làm ở châu lục này, huy động 315 tỷ euro trong 3 năm. Kế hoạch dựa một phần vào ngân sách châu Âu với sự bảo lãnh của Ngân hàng Đầu tư châu Âu để thu hút các nhà đầu tư tư nhân.
Về tình hình châu Âu, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tối hôm qua đã thông qua một đạo luật mới về việc thành lập một ủy ban giám sát việc thi hành trừng phạt liên quan đến các thành viên lực lượng an ninh. Việc này đã tháo gỡ một trong những rào cản cuối cùng trong thỏa thuận tự do đi lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp châu Âu.
Vào tháng 3 vừa qua, Bruxelles và Ankara đã đồng ý với nhau về việc người Thổ Nhĩ Kỳ không cần visa khi vào Liên hiệp châu Âu. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ dòng người di cư vào châu Âu. Ủy ban châu Âu trên nguyên tắc hôm nay sẽ ra thông báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hầu như đáp ứng được 72 tiêu chí do Liên hiệp châu Âu đưa ra, trong đó có pháp luật về quyền con người, định nghĩa về chủ nghĩa khủng bố và hệ thống hộ chiếu sinh trách học. Bên cạnh đó, ủy ban này còn yêu cầu các chính phủ thành viên thông qua thỏa thuận tự do đi lại từ đây đến cuối tháng 6. Tối thứ hai vừa qua, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp thuận việc không yêu cầu visa đối với công dân 28 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu. Đây là một sự trao đổi và cũng là một trong số 72 yêu cầu của Liên hiệp châu Âu.
Còn về tình hình Syria, Hội đồng Bảo an vào hôm nay họp lại tại New York theo yêu cầu của Pháp và Anh để thảo luận về tình hình thành phố Aleppo. Trước đó, các đại diện Pháp, Đức, Liên hiệp quốc và đối lập Syria cũng gặp nhau ở Berlin để bàn bạc vấn đề này.
Phó Tổng thư ký Liên hiệp quốc phụ trách các vấn đề chính trị báo cáo với 15 quốc gia thành viên về tình trạng ở Aleppo, nơi các trận đánh tiếp tục diễn ra tối qua. Thành phố này là chiến trường chính từ nhiều tuần lễ, và chỉ riêng hôm qua đã có khoảng 30 người chết vì bị không kích. Hôm qua là một ngày đẫm máu nhất ở khu vực do quân chính phủ kiểm soát. Tổng cộng trong vòng 12 ngày qua đã có hơn 270 người chết, khiến lệnh ngưng bắn có hiệu lực từ 27 tháng 2 trở nên vô nghĩa. Moscow hôm qua tuyên bố hy vọng sẽ đạt được ngưng bắn trong những giờ sắp tới tại Aleppo. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đe dọa Tổng thống Syria Bashar al-Assad về những hậu quả nếu không tôn trọng lệnh ngưng bắn mới đang được Washington và Moscow bàn bạc, chủ yếu liên quan đến Aleppo. Cũng trong nỗ lực ngoại giao, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, vừa từ Moscow trở về, đã đến Berlin chiều nay để gặp gỡ các ngoại trưởng Đức, Pháp và điều phối viên của phe đối lập Syria, ông Riyad Hijab. Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết, giao tranh tái triển ở Aleppo là do chế độ Damas khởi động, nhưng ngưng bắn tùy thuộc rất nhiều vào Nga.
Cũng về cuộc chiến ở Syria, một trung tâm tham vấn chiến lược ở châu Âu hôm nay nhận định, việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga hồi tháng 11 năm ngoái là dấu hiệu cho thấy rủi ro đối đầu giữa các cường quốc ngày càng tăng liên quan tới cuộc chiến ở Syria.
Khả năng các cường quốc đối đầu với nhau ngoài ý muốn liên quan đến xung đột ở Syria đã tăng lên khi chiến sự 5 năm qua chuyển sang hình thức chiến tranh ủy nhiệm. Các lực lượng bên ngoài đã can thiệp nhiều hơn trong cuộc chiến ở Syria, cả trên và ngoài chiến trường. Các nước tham gia vào cả hai bên của cuộc xung đột, với Nga và Iran triển khai lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út cung cấp vũ khí, lương thực, tài chính và hỗ trợ chính trị cho các lực lượng đối lập. Theo báo cáo, cuộc xung đột ở Syria đã chuyển sang một cuộc chiến ủy nhiệm nhiều bên, được chỉ đạo từ bên ngoài bởi một mạng lưới các liên minh phức tạp. Trong những tháng gần đây, nguy hiểm của một cuộc chiến tranh ủy nhiệm đã tăng khi vấn đề dần chuyển sang mâu thuẫn trực tiếp giữa các nước. Hoa Kỳ và Nga đã cố gắng khôi phục lại hưu chiến cũng như nối lại các cuộc đàm phán hòa bình đã bị phá vỡ vào hồi tháng 4 vừa rồi khi phái đoàn phe đối lập rời phòng đàm phán.
Cũng trong khu vực nhưng tại Iraq, một quân nhân Mỹ trong Liên minh chống thánh chiến đã bị tử thương trong một vụ tấn công của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh vào lực lượng Kurdistan ở miền Bắc Iraq vào hôm qua. Lầu Năm Góc cho biết quân nhân này là một thành viên lực lượng đặc nhiệm Navy SEALs nổi tiếng.
Đây là quân nhân Mỹ thứ ba tử trận tại Iraq kể từ khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát được những lãnh thổ rộng lớn từ năm 2014, làm nhiệm vụ hỗ trợ và cố vấn cho lực lượng Kurdistan tại Iraq. Người lính này đã bị bắn chết khi quân thánh chiến vượt qua biên giới, nổ súng tấn công cùng với các xe gài chất nổ. Navy SEAL là lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ, đã đột kích và giết chết chùm khủng bố Osama Bin Laden cách đây đúng 5 năm. Hai lính Mỹ khác đã tử trận trước đây trong cuộc chiến chống Daesh, một là thành viên đội đặc nhiệm Delta của lục quân Hoa Kỳ, người kia là thủy quân lục chiến. Hiện có gần 4.000 quân nhân Mỹ trong Liên minh chống thánh chiến tại Iraq, ban đầu chỉ đóng vai trò đào tạo và cố vấn, nhưng do ít có tiến triển từ phía quân đội Iraq, chính quyền Obama chấp nhận cho lính Mỹ ra khỏi các căn cứ được bảo vệ cẩn mật để tiến gần ra tiền phương. Cái chết mới đây của người lính đặc nhiệm Navy SEAL cho thấy quân Mỹ đang phải gánh chịu nhiều rủi ro hơn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc đại gia trong làn sóng thu mua đất nông nghiệp tại các nước giàu. Phong trào đổ xô đi mua đất nông nghiệp ở các nước nghèo châu Phi và châu Á phải chăng đã kết thúc vì không mang lại nhiều lợi lộc, và một số nước đi đầu là Trung Quốc đang vung tiền tìm mua đất tại những nước giàu hơn như Pháp, Úc, thậm chí cả Hoa Kỳ. Trong một bài phân tích công bố vào hôm nay, hãng tin Pháp AFP đã giải thích sự chuyển hướng đó bằng lý do đất ở các nước giàu tuy đắt nhưng ít rủi ro hơn cho bên mua. Từng nổi tiếng với những hợp đồng mua đất tại châu Phi trong thời gian trước đây, Trung Quốc trong thời gian gần đây lại được nhắc đến trong những thương vụ thu mua đất khổng lồ tại các nước như Úc, Canada và nhất là tại Pháp. Theo ghi nhận của AFP, mới đây một số tiết lộ về những hợp đồng mua đất khổng lồ ở Pháp đã gây ngạc nhiên trong công luận, và nhất là đã làm cho giới lãnh đạo chính trị chưng hửng vì không hay biết gì về các thỏa thuận đã ký kết. Tại Pháp chẳng hạn, chính quyền đã được biết một cách muộn màng là một quỹ đầu tư Trung Quốc đã mua đến 1.700 hectare đất ở vùng Berry, miền trung bộ nước Pháp, để trồng lúa mì. Tại Úc, nước được mệnh danh là nông trại lớn nhất thế giới, hơn 100.000 hectare đất, tương đương với 2,5% đất nông nghiệp của quốc gia này. Vào tháng 4 vừa qua, cũng lọt vào tay Trung Quốc cùng với đàn gia súc 185.000 con. Tại Canada, những vụ doanh nhân Trung Quốc vung tiền mua đất như ở vùng Quebec chẳng hạn, với mục tiêu trồng cỏ, sấy khô, rồi sau đó xuất khẩu trở lại Trung Quốc, cũng đã khuấy động dư luận vào đầu năm nay. Ngay cả Hoa Kỳ cũng lọt vào tầm nhắm của giới tìm mua đất nông nghiệp, dù đó không phải là người Trung Quốc. Theo AFP, các nhà đầu tư Ả Rập Xê Út ngấp nghé thu mua các cánh đồng cỏ tại hai tiểu bang California và Arizona để có cỏ nuôi đàn bò sữa 170.000 con của họ. Đối với các nhà quan sát, phong trào mua đất nông nghiệp đã rộ lên vào khoảng năm 2008, với cuộc khủng hoảng giá nông sản và việc đóng cửa một số thị trường xuất khẩu. Vào khi ấy, Trung Quốc và một số nước vùng vịnh đã nhận thấy là phải đi mua đất nông nghiệp ở nơi khác để trồng trọt và chuyển sản phẩm, trở lại nước mình hầu bảo đảm được nguồn cung ứng lương thực. Theo một nhóm chuyên gia Landmetrics chuyên nghiên cứu việc mua đất nông nghiệp này, trên thế giới đã có hơn 42,4 triệu hecta nằm trong các hợp đồng của giới đầu tư nước ngoài, và phân nửa là đất mua ở châu Phi. Thế nhưng, từ hơn 10 năm nay, theo ông Ward Anseus, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Sierat ở Pretoria, Nam Phi, thì trên toàn bộ số đất nói trên, chỉ có 6% là được khai thác tốt, và chỉ có 4% ở châu Phi. Theo nhà nghiên cứu này, phần lớn còn lại đều đã bị phá sản, và các nhà đầu tư đã bị mất rất nhiều tiền, trong lúc sản xuất không hề bắt đầu. Hệ quả, theo chuyên gia này, rất rõ ràng. Sau 3 hay 5 năm bế tắc, thì rõ ràng là việc mua đất ở châu Âu hay châu Mỹ có lợi hơn. Vì tuy là giá có đắt hơn, nhưng với hạ tầng cơ sở tốt, và nhất là bảo đảm được có nước để sử dụng. Chuyên gia Devlin Quiet thuộc tổ chức phi chính phủ Grand tại Montreal, Canada, giải thích là sau năm 2008, những nước như Qatar hay Hàn Quốc đã cử phái đoàn ngoại giao đến Lào hay Madagascar để thương lượng những khoảng đất rộng lớn, nhưng bây giờ thì họ không làm như thế nữa. Có điều là các giới tài chính ở Qatar hoặc Hàn Quốc có những nhóm doanh nhân nông nghiệp và bây giờ họ chọn những nơi ít rủi ro hơn và quyền sở hữu được bảo đảm nhiều hơn, đó là châu Âu, Úc hay Bắc Mỹ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Tú Anh là tạp chí khoa học do Khánh Bình thực hiện với đề tài Cá biển chết hàng loạt ở Việt Nam, hệ lụy có thể kéo dài đến 50 năm. RFI phỏng vấn chuyên gia môi trường Pháp Jean Hetzel. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi mục phỏng vấn của RFI. Trong vòng bầu cử sơ bộ Mỹ, ông Donald Trump kể từ nay sẽ tập trung hướng tấn công vào bà Clinton, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để một lần nữa đưa ra những nhận định liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ, đặc biệt là với chiến thắng ngày hôm qua của nhà tỷ phú Donald Trump tại bang Indiana và với sự kiện là đối thủ đáng gờm nhất của ông là thượng nghị sĩ Ted Cruz đã tuyên bố bỏ cuộc. Như vậy thì trước hết theo ông vì sao là các ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa, mặc dù là có sự ủng hộ của nhiều nhân vật trong đảng Cộng Hòa, cuối cùng đã không thể cản được bước tiến của ông Donald Trump ạ?
Vâng, cái điều đó là cái điều rất đặc biệt trong cái cuộc bầu cử năm nay ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với Đảng Cộng Hòa. Cái lý do mà ông Donald Trump đã thắng tất cả các đối thủ, mặc dù như anh nói là các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa không có muốn ông ấy là đại diện cho Đảng Cộng Hòa ra tranh cử. Cái lý do là bởi vì thứ nhất, ông ấy được cái lá phiếu của những cái thành phần rất là bất mãn với Hoa Thịnh Đốn. Khi mà mình nói bất mãn với Hoa Thịnh Đốn ở đây là có nghĩa là cả Quốc hội và cả Tòa Bạch Ốc, vì họ cho rằng là trong mấy năm vừa rồi đó, cái tình trạng của nước Mỹ rất là trì trệ, không có cái sự đoàn kết thống nhất để mà đưa ra những cái chính sách thích hợp đối phó với tình hình như là cái tình hình khủng bố của nhà nước Hồi giáo hay là tình hình kinh tế cũng như là vấn đề mậu dịch. Thành ra ông Donald Trump đã đưa những cái thông điệp đó đến cử tri và người ta thấy rằng là ông này là cái người nói và sẽ làm. Đặc biệt là về vấn đề kinh tế thì các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là có tới 70% người cử tri Mỹ cho rằng là bây giờ vấn đề kinh tế, phục hồi kinh tế, đem các cái công ty của Mỹ ở tại nước ngoài trở về Hoa Kỳ để nuôi người dân Hoa Kỳ, và nước Mỹ phải ưu tiên dành mọi cái việc làm cần thiết cho nước Mỹ hơn là đi phục vụ các nước khác. Thì đấy là cái lập trường của ông Trump và đã được người dân Mỹ ủng hộ, vì đấy là cái lý do tại sao Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những cái thành phần trẻ và những thành phần độc lập của Đảng Cộng Hòa, là những thành phần mà bảo thủ, rất là đôi khi có những nhiều người rất là cực đoan, họ không có muốn nước Mỹ phải đi nuôi các nước khác, thành ra họ ủng hộ ông Trump trong cái cuộc bầu cử này đó, thưa anh.
Thưa ông Phạm Trần, vậy thì sau cái kết quả bầu cử ngày hôm qua, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa đã buộc phải lên tiếng kêu gọi mọi người trong Đảng Cộng Hòa đoàn kết ủng hộ ông Donald Trump. Vậy thì phải chăng là ba lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa nay không còn con đường nào khác là bắt buộc phải chọn Donald Trump làm ứng cử viên?
Vâng, cái điều đó cho chúng ta thấy là Đảng Cộng Hòa bây giờ đã nhìn nhận là không còn có cách nào ngăn cản được ông Trump nữa, là vì cái đà chiến thắng của ông Trump rất là gần. Ông Trump bây giờ chỉ cần có 184 lá phiếu nữa là hội đủ cái số phiếu 1237, và từ giờ cho đến các cái cuộc bầu cử sơ bộ cũng như là những cái cuộc họp của Đảng Cộng Hòa trong những ngày sắp tới cho đến tháng 6 đó, thì tất cả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là ông Trump là cái người sẽ chiến thắng, và sẽ chiến thắng trước khi đại hội của Đảng Cộng Hòa diễn ra vào cuối tháng 7 này. Vì vậy cho nên là ông Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tối hôm qua lần đầu tiên đã đưa ra một cái thông điệp kêu gọi đoàn kết, và trong cái bài diễn văn mừng chiến thắng của ông Donald Trump thì nhà tỷ phú cũng kêu gọi đoàn kết, và ông ấy nói rằng là bây giờ chúng ta phải đoàn kết, gạt bỏ tất cả những cái sự khác biệt với nhau, và ông ấy đặc biệt là ông ấy đã ca ngợi cái ứng cử viên vừa rút lui, tức là người đứng sau ông là ông Ted Cruz. Ông cho rằng là ông Ted Cruz đã có một cuộc tranh cử hết sức là gay gắt, nhưng mà là một cái người sẽ có những cái tương lai, đó là một cái sự mà được coi như là một sự vuốt ve đối với các cử tri mà ủng hộ ông Ted Cruz, và ông hy vọng là những người cử tri đó sẽ dồn phiếu cho ông Donald Trump. Vì vậy cho nên rằng là bây giờ Đảng Cộng Hòa thứ nhất là không còn có cách nào khác để mà phải bắt buộc phải họ phải chấp nhận ông Donald Trump, trừ trường hợp có những cái biến cố rất lớn đối với cá nhân ông Donald Trump thôi, chứ còn thật sự ra như bây giờ được coi như là ứng cử viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử tháng 11 này đó, thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, thì bây giờ là con đường đã rộng mở đối với nhà tỷ phú Donald Trump. Như thế là ông sẽ chắc chắn là trong những ngày tới tập trung hướng tấn công vào ứng cử viên nặng ký nhất bên phía đảng Dân Chủ, đó là cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Hiện giờ thì trong những cái cuộc thăm dò gần đây nhất thì người ta vẫn cho rằng bà Clinton có khả năng thắng cử hơn là ông Donald Trump. Nhưng mà theo ông thì tình hình trong những tuần tới, trong những tháng tới có thể có những biến chuyển có lợi cho ông Donald Trump hay không ạ?
Thực sự anh, đúng như thế, là các cuộc thăm dò dư luận của dân chúng Hoa Kỳ mới phổ biến sáng ngày hôm nay thì cho thấy là nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay bây giờ thì bà Clinton sẽ thắng ông Donald Trump là 54%, mà ông Donald Trump chỉ được có 41%. Bà Clinton thắng ông Donald Trump tất cả mọi lĩnh vực ngoại trừ vấn đề kinh tế. Đại đa số cử tri mà trong cuộc thăm dò dư luận sáng hôm nay phổ biến cho thấy rằng là ông Donald Trump là người có khả năng giải quyết vấn đề kinh tế hơn là bà Clinton, đặc biệt là vấn đề mậu dịch. Người dân Mỹ cho rằng là nước Mỹ đã bị các nước khác chèn ép, ví dụ như là Trung Quốc, ví dụ như Nhật Bản, ngay cả Việt Nam cũng thế, đã có lợi điểm trong các cái thỏa hiệp mà do Tổng thống của Đảng Dân Chủ thông qua và Quốc hội Hoa Kỳ do Đảng Dân Chủ chiếm đa số trước đây đã chấp thuận những cái thỏa hiệp kinh tế và thương mại đó, làm cho làm thiệt hại cho nước Mỹ. Thành ra nếu mà ông Donald Trump tập trung vào mọi cái khả năng của ông ấy, cũng như là cái quần máy tranh cử của ông để chống bà Clinton, thì cái điều đó ông đã làm cách đây 2 tuần lễ rồi. Và bà Clinton ngược lại cũng thế, là bà Clinton biết chắc là bà ấy sẽ phải đối phó với ông Donald Trump. Thành ra cả hai người đều đã có những cái lời tuyên bố cũng như là có những hoạt động của đôi bên để mà dồn cái nỗ lực để mà tranh cử trong tháng 11 này. Và ông Trump sẽ phải cố gắng làm sao để lấy phiếu được phụ nữ, lấy phiếu được người da màu và lấy phiếu được của người dân Nam Mỹ. Để những cái thành phần đó, những thành phần hiện bây giờ họ không ủng hộ ông Trump. Ngược lại thì bà Clinton cũng phải làm sao lấy phiếu được những người da trắng, đặc biệt là phía nam giới. Những cái cuộc thăm dò dư luận cho thấy là những phía nam giới, người da trắng ở những cái tiểu bang độc lập và những cái tiểu bang bảo thủ của bên phía Cộng hòa cũng như là của Dân chủ thì không có muốn bà Clinton.
Chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã đưa ra một số nhận định liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ với kết quả ngày hôm qua là ông Donald Trump đã thắng lớn tại bang Indiana và ông Ted Cruz cuối cùng đã bỏ cuộc.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Bầu cử sơ bộ Mỹ tại Đảng Cộng Hòa, Donald Trump thắng lớn ở bang Indiana, Ted Cruz bỏ cuộc. Trung Quốc đưa văn công ra khích lệ binh sĩ tại Trường Sa. Nghị sĩ Pháp kêu gọi thận trọng trước việc Bắc Kinh tham gia quỹ đầu tư châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đại gia trong làn sóng thu mua đất nông nghiệp tại các nước giàu. Mục phỏng vấn của RFI về bầu cử sơ bộ Mỹ, ông Donald Trump kể từ nay tập trung hướng tấn công vào bà Hillary Clinton, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Mở đầu phần tạp chí hôm nay, mời quý vị nghe Tú Anh trong phần điểm báo.
Điểm báo.
Đàm phán hiệp định thương mại xuyên Đại Tây Dương, Pháp dọa Mỹ, Tổng thống François Hollande chuẩn bị tái tranh cử, châu Âu thua trí Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền Trung Quốc thô bạo phá nhà dân, quần đùi và tỷ phú tranh ghế đô trưởng London là những thời sự được báo chí Pháp ngày hôm nay chú ý. Tổng thống Pháp bắt đầu vận động tái tranh cử, đó là nhận định của báo Pháp dù tả hay hữu. Libération chạy tựa, Hollande đến ngã tư quẹo trái. Cùng nhận định này, Le Figaro cho rằng tình thế đã nghiêm trọng, các biện pháp xoa dịu cử tri phe tả khó có thể làm cho gió đổi chiều. Tuy nhiên, một tuyên bố của Tổng thống Pháp cách nay hai hôm đang làm tốn nhiều giấy mực. Paris sẵn sàng chặn hiệp định thương mại xuyên Đại Tây Dương, mà châu Âu và Hoa Kỳ đang thương thuyết sau khi tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace công bố tài liệu mật đàm với nội dung bất lợi cho châu Âu. Paris tỏ thái độ cứng rắn với Mỹ với lý do là phía Hoa Kỳ không nhượng bộ trên các vấn đề thuộc quyền lợi cốt lõi của Pháp, đặc biệt là về nông nghiệp, phải ghi rõ vùng sản xuất và mở cửa thị trường Mỹ cho sản phẩm của Pháp. Tài liệu do Greenpeace nắm được và công bố rơi đúng lúc, Tổng thống Pháp lập tức tuyên bố ở giai đoạn này, Pháp nói không với Hiệp định Thương mại xuyên Đại Tây Dương. Nhật báo đối lập Le Figaro nhận định, François Hollande chụp cơ hội tốt để giải hòa với các đảng bảo vệ môi trường từ lâu nay chống Hiệp định Thương mại với Mỹ, và nhất là để chiều theo phần đông công luận lo ngại các chuẩn mực xã hội và môi trường thiên nhiên của Pháp sẽ bị hạ thấp khi mở rộng cửa buôn bán với anh đồng minh Hoa Kỳ. Nói cho cùng, phản ứng cứng cỏi của Tổng thống Pháp chỉ để phục vụ nhu cầu chính trị quốc nội, theo Le Figaro. Vì Brussels đã được 28 thành viên Liên hiệp châu Âu ủy nhiệm đàm phán, và cho dù bị ít nhiều công luận trong nước phản đối, chính phủ ba nước lớn là Đức, Anh, Ý muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ.
Theo phân tích của nhà báo Anne Xavier, điều Pháp lo ngại nhất là nếu không đưa được những chuẩn mực của châu Âu bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ môi trường vào trong Hiệp định Thương mại với Mỹ, mà còn bị Mỹ áp đặt ngược trở lại, thì rất tai hại cho sức khỏe người dân châu Âu và để cho Trung Quốc mặc tình thao túng.
Tuy cũng có cùng quan điểm với Le Figaro, Nhật báo Công giáo Lạc Hoa trong bài Hiệp định Thương mại xuyên Đại Tây Dương và những giả vờ đã lưu ý như sau, đây là đoàn chính trị của chủ nhân điện Élysée. Chúng ta phải hiểu như thế nào về lời tuyên bố, ở giai đoạn đàm phán này, Pháp nói không với Hiệp định Thương mại. Vì Pháp không hài lòng, hay nước Pháp nói không, thật ra đây là chiến thuật quen thuộc của ông François Hollande, lúc nào cũng muốn thắng dù tình huống biến chuyển ra sao. Ông không muốn mang tiếng là kẻ thọc tỷ bánh xe vào cuộc đàm phán quốc tế, vì như thế sẽ làm nước Pháp bị cô lập. Tổng thống đưa ra một thông điệp tiêu cực để chinh phục cảm tình của người dân Pháp rất hoài nghi chính sách toàn cầu hóa kinh tế. Ông vừa được lên điểm trong công luận Pháp, vừa không làm mất lòng các đối tác quốc tế, vì theo ý kiến chung, còn lâu lắm mới đạt được thỏa hiệp chung với Hoa Kỳ, cho nên lúc này không phải là lúc nói thật, oui ou non. Tóm lại, vì chiến lược tranh cử lần hai nên Tổng thống Pháp phải nhấn mạnh đến những chuyện đã làm, loan bố một loạt biện pháp mới mang tính xã hội như giảm thuế cho người dân có thu nhập thấp, tăng tiền lương tháng và tiền thưởng cuối năm cho giáo viên tiểu học, ngang hàng với giáo sư trung học cấp 1. Các biện pháp xã hội xuất phát từ lời hứa của ứng cử viên François Hollande vào năm 2012, hôm nay được Libération rà soát không khoan nhượng để xem vào thời điểm ông dọn đường tái tranh cử, thì lời hứa nào đã được thực hiện được phân nửa hay là chưa hề thực hiện. Cho dù còn nhiều lời hứa chưa thực hiện, François Hollande, theo Libération, đã đến ngã tư và ông sẽ quẹo về hướng tay trái.
Tại Trung Quốc, nhà dân cũng bị đập phá. Chính sách đô thị hóa ở Ấn Độ và Trung Quốc, hai nước đông dân nhất địa cầu, gây ra những hệ quả quá dị. Le Monde dành một trang với hình ảnh minh họa sự thất bại của đô thị hóa tùy tiện.
Dự kiến phải thỏa mãn nhu cầu nhà ở cho 500.000 dân thành thị mới. Giới bất động sản ở Ấn Độ đã xây cất tràn lan những làng đô thị trên đất canh tác của nông dân ở ngoại ô New Delhi. Nhưng những người có tiền mua nhà thì không nhiều, mà chính quyền địa phương ở thành phố mới thì chưa có. Hệ quả là khu đô thị mới Greater Noida không khác chi một vùng sa mạc, với 150.000 căn hộ xây xong mà chỉ bán được có 4.000. Do vậy, số chủ nhân hiếm hoi phải cố thủ trong nhà vì sợ cướp. Thời tiết nóng đến gần 50 độ C, người ta phải trồng cây cọ và cỏ bằng plastic cho mát mắt. Một hệ quả khác còn nghiêm trọng hơn là khi mua đất của nông dân với chủ thầu hứa là dịch vụ trong khu đô thị mới sẽ tạo nhiều công ăn việc làm, thay thế nghề trồng trọt. Thế nhưng một nông dân cho biết, ông có 3 đứa con mà 2 đứa vẫn còn thất nghiệp. Nếu đô thị không cho chúng tôi việc làm thì chúng tôi sẽ rất thất vọng. Sự thất vọng của nông dân Ấn Độ có lẽ không thấm là bao so với lòng phẫn nộ của người dân Trung Quốc, nạn nhân của chính sách đô thị hóa thô bạo của chính quyền. Trong bài Ở Trung Quốc, người ta phá nhà của dân, tại đảo Hải Nam, với khung cảnh thơ mộng, hàng dừa xanh, bờ cát trắng, cũng là nơi đang xảy ra một thảm kịch của chính sách đô thị hóa. Theo Libération, để xây một khu đô thị, chính quyền hải khẩu, huy động một lực lượng gọi là nhân viên của cơ quan đô thị hóa, công an võ trang và lính cứu hỏa, tổng cộng 1.200 người, với xe ủi đất, bao vây và đập phá 104 ngôi nhà của dân chúng, bị cho là xây dựng bất hợp pháp. Cảnh đàn áp thô bạo, đàn bà và trẻ con bị đánh bằng gậy, được một nhân chứng thu được và đưa lên mạng xã hội, gây ra một làn sóng phản đối. Để xoa dịu dư luận, 7 nhân viên đô thị hóa bị bắt và một thủ trưởng bị sa thải. Theo Libération, từ những năm gần đây, hàng chục ngàn nông dân Trung Quốc đã bị quan chức chính quyền tước đoạt tài sản, sau đó móc ngoặc bán lại đất cho chủ thầu, địa ốc với giá cao. Vụ đàn áp này đã tới tai Liên Hiệp Quốc. Theo nhật báo cánh tả Pháp Chủ nhật vừa qua, Liên Hiệp Quốc kêu gọi phải chấm dứt nạn phá nhà của dân quan ở Trung Quốc. Thị trưởng Hải Khẩu, thủ phủ đảo Hải Nam, và một số đảng viên đã xin lỗi, cũng như thông báo đã cách chức viên Nguyện ủy. Một số báo chí chính thức tại Trung Quốc đã tự ý đưa đoạn phim kinh hoàng này lên YouTube.
Với tựa Trận chiến London, Le Monde cho biết, ứng cử viên Sadiq Khan, dân biểu, con của một di dân Pakistan, tài xế xe buýt hồi hưu, sẽ thắng cuộc bầu cử đô trưởng vào ngày thứ Năm tới đây.
Tất cả các kết quả thăm dò ý kiến đều cho thấy, ứng cử viên của Công đảng Anh sẽ đánh bại đối thủ bảo thủ Jack Goldsmith, mà cha là một nhà tỷ phú. Những vấn đề cốt lõi cho đời sống người dân thủ đô Anh như thiếu nhà cửa và nạn chuyên chở công cộng bị quá tải đã bị xếp vào hàng thứ yếu vì không khí kỳ thị chủng tộc và tôn giáo trong suốt cuộc vận động tranh cử. Nhật báo La Croix chơi chữ, cuộc song đấu đầy màu sắc giành tòa đô chính London. Cho dù bị đối thủ lên án làm kẻ chống lưng cho Hồi giáo cực đoan, dân biểu Sadiq Khan vẫn chiếm thượng phong trong công luận thủ đô Anh Quốc, mà theo Le Figaro là miền đất hứa của di dân và giới lắm bạc nhiều tiền. Hôm nay cũng là ngày Ủy ban châu Âu thông báo về khả năng bỏ visa nhập cảnh cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một quyết định khó khăn cho Liên hiệp châu Âu. La Croix giải thích là do thỏa thuận giữa châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3 vừa qua về di dân và thuyền nhân mà Brussels bị chế độ Ankara mang tài tiếng độc đoán và vi phạm nhân quyền, trói tay, trói chân.
Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học do Khánh Bình thực hiện. Cá biển chết hàng loạt ở Việt Nam, hệ lụy có thể kéo dài đến 50 năm. RFI phỏng vấn chuyên gia môi trường của Pháp Jean Azen.
Khi nước biển bị ô nhiễm nặng, hậu quả nghiêm trọng là điều khó tránh vì thứ nhất, khó cô lập vùng ô nhiễm. Thứ hai, các phân tích của mẫu được thu thập dễ bị sai lệch. Thứ ba, chuỗi thức ăn tự nhiên trong vùng như chim, động thực vật dưới biển bị lây nhiễm. Cuối cùng là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, nhất là ung thư. Nếu có những độc chất không thể hòa tan, quá trình luân chuyển và hậu quả có thể kéo dài đến 50 năm, theo đánh giá của một chuyên gia Pháp khi trả lời phỏng vấn RFI. Vụ cá biển chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức, dù đã sau gần một tháng. Giả thuyết được đưa ra nhiều nhất là nguồn nước bị nhiễm độc do nước thải công nghiệp. Công ty Formosa ở khu công nghiệp Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh được cho là nghi phạm chính. Vụ việc có thể coi là một thảm họa môi trường và đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ của người dân Việt Nam, cũng như thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Đứng về góc độ chuyên môn, một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực môi trường của Pháp đã có những chia sẻ với RFI Việt ngữ khi được thông tin về vụ việc. Ông Jean Essen, hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững, hiện là chủ tịch công ty tư vấn Johansson International và đã tham gia xử lý thảm họa môi trường vụ Sando Songkhla năm 1986.
RFI Việt ngữ xin kính chào ông Jean Essen. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Trước hết, ông có đánh giá như thế nào khi biết những thông tin về vụ cá biển chết hàng loạt tại miền Trung Việt Nam mà người ta nghi là do bị nước biển ô nhiễm à?
Oui, bonjour. Déjà, je trouve que c'est une très grosse pollution. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de telles incidences environnementales.
Vâng, xin chào. Tôi thấy đây là một vụ ô nhiễm nghiêm trọng. Đã rất lâu rồi tôi mới biết một vụ ô nhiễm môi trường như vậy, trải dài khoảng 200 km. Vụ việc xảy ra ở vùng biển thì khá hiếm vì hiện tượng này xảy ra ở các vùng sông. Rõ ràng đây là một cú sốc vì cá chết phơi bụng nhiều, cũng không được quên là các loài rong tảo là nguồn thức ăn của cá, khi không chịu nổi chất gây ô nhiễm cũng sẽ chết. Cú sốc này lớn vì hậu quả có thể là ngắn hạn và trung hạn, nhưng cũng có thể là dài hạn, tùy thuộc vào các chất bị thải ra, có thể từ 2 đến 50 năm. Những chất có thể hòa tan trong nước thì 2-3 năm, nhưng những chất kỵ nước thì nó sẽ còn tồn tại và tiếp tục chu trình, luân chuyển.
Như vậy đứng ở góc độ chuyên môn thì theo ông, nếu một cái vụ cá biển chết hàng loạt như vậy xảy ra thì chúng ta phải xử lý như thế nào ạ?
Généralement quand on face ce type de situation, on fait déjà des premiers prélèvements, c'est-à-dire on prélève sur les.
Thường thì với trường hợp như thế này thì lập tức phải thu thập mẫu vật như là xác các loài vật chết, các loài chim trong vùng, tảo biển, vân vân. Phải thực hiện biện pháp bảo vệ khẩn cấp như là dừng các hoạt động liên quan đến ngành thủy hải sản, dừng đánh bắt ở những vùng lân cận. Khó khăn lớn nhất đối với Việt Nam là vụ việc xảy ra ở biển, rất khó dừng ô nhiễm vì ở biển nó lan nhanh xuống các tầng nước. Khi xuống tầng nước sâu thì khó tìm được dấu vết.
Thưa ông Ezen, ông đã từng tham gia xử lý một số vụ ô nhiễm lớn, chẳng hạn như vụ Sando ở Songkhla năm 1986. Vậy thì ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực này không ạ?
Oui, on en a assez régulièrement. Moi, j'ai participé à 3 grosses opérations, notamment en 86.
Ở Pháp thì cũng có những vụ ô nhiễm nguồn nước. Tôi đã tham gia xử lý 3 vụ ô nhiễm lớn. Nhất là vụ Sandoz ở Songkhla năm 1986, vụ ô nhiễm rất lớn ảnh hưởng đến các kênh trong vùng, lan ra biển phía Bắc, như vậy trải rộng qua Thụy Sĩ, Pháp, Đức và Hà Lan. Người ta đã phải theo dõi hơn 5 năm để chắc rằng ô nhiễm đã được giải quyết, mà các chất ô nhiễm ở đây thuộc nhóm đơn giản, nếu các chất phức tạp hơn thì thời gian chắc phải nhiều hơn.
Thưa ông, trong vụ cá biển chết ở Vũng Áng ở Việt Nam thì dư luận ở Việt Nam hiện nay rất quan tâm và đã có những cuộc biểu tình phản đối đòi phải đuổi công ty Formosa ra khỏi Việt Nam. Thế thì vì sao là hiện nay các vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn ạ?
Il y a des tas de raisons, c'est-à-dire que d'abord les gens sont de plus en plus éduqués et On apprend très rapidement que
có nhiều lý do. Trước tiên là người dân được giáo dục tốt hơn, người ta nhận biết rằng vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là các chất nguy hiểm, gây nguy hại cho sức khỏe. Người ta đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao sức khỏe, nhưng ô nhiễm có thể gây ra cái chết, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái, tác động đến chuỗi thực phẩm, ung thư, vân vân. Những hậu quả do ô nhiễm được biết, vì vậy người ta cố gắng hạn chế và giảm ô nhiễm. Vấn đề ô nhiễm quan trọng vì trong 50 năm qua, chúng ta đã làm nghiên cứu rất nhiều về môi trường, vì vậy có nhiều bằng chứng khoa học, những cái đối thoại yêu cầu về môi trường ngày càng nhiều, nhất là do các tổ chức phi chính phủ yêu cầu các cơ quan nhà nước phải có những cái giải pháp phù hợp. Ở Pháp có một cái chính sách riêng về nước, thì chính sách này bao gồm những hoạt động hướng dẫn và kiểm tra nguồn nước, chất lượng nước, những người có trách nhiệm kiểm tra, vân vân về môi trường như là cảnh sát môi trường, cảnh sát nước.
Thưa ông, hiện nay thì có nhiều chủ đầu tư công nghiệp không muốn tăng chi phí về môi trường mà họ cho là tốn kém. Theo ông thì điều này nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào ạ?
Bon, il y a un coût, sauf que ce coût, il est marginal par rapport à la vie humaine.
Đương nhiên là có chi phí, nhưng không nhiều so với mạng sống của con người. Chi phí trung bình so với tổng đầu tư nhà máy từ 5 đến 10%, tùy trường hợp, nhưng hiếm khi nào đạt mức cao nhất, vì mức cao nhất là dành cho những trường hợp yêu cầu cắt gao như trong lĩnh vực hạt nhân. Chi phí đầu tư cho môi trường phải được tính là nếu anh không đầu tư thì anh sẽ bị mất thị phần. Các tập đoàn lớn hiện nay rất là nhạy cảm với vấn đề này nếu bị người tiêu dùng đưa vào danh sách đen. Vì vậy, còn đầu tư ngay từ đầu để tránh những thiệt hại về hình ảnh và thị phần về sau.
Thưa ông, ở những nước đang phát triển như là Pháp chẳng hạn thì việc bảo vệ môi trường đang được đặt lên hàng ưu tiên. Theo ông thì đâu là những nguyên nhân chính của chính sách này ạ?
Alors, déjà il faut qu'il y ait une police de l'environnement. Donc effectivement, il faut que ce soit bien protégé, que ce soit
trước tiên là còn có cảnh sát môi trường để môi trường được bảo vệ tốt nhất có thể. Đó là về phía chính phủ, nhưng quan trọng hơn vẫn là hành động của người dân. Cụ thể là các hoạt động ở quy mô địa phương của các cái hội đoàn độc lập, như hội những người đánh cá, hội những người đi săn vân vân, cũng như các tổ chức phi chính phủ, vì các tổ chức này có chuyên môn để thúc đẩy việc bảo vệ môi trường, cũng cần sự bổ sung của giới công nghiệp, vì có những công ty chuyên xử lý và làm giảm ô nhiễm, ví dụ ở Pháp có những công ty hàng đầu về vấn đề này. Ngày nay thì càng có nhiều thông tin được cung cấp bởi giới công nghiệp khi họ tham gia cùng với các cái hội đoàn trong ban điều hành. Phía cơ quan quản lý nhà nước sẽ dễ dàng ban hành các quy định hơn khi có sự đồng thuận giữa người dân với các cái ngành công nghiệp sản xuất, các hội đoàn và các cái tổ chức phi chính phủ cần hành động và cần bảo vệ môi trường.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Jean Essen, hiện là chủ tịch công ty tư vấn Johansson International và là người đã tham gia xử lý nhiều thảm họa môi trường trên thế giới.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế với đề tài bầu cử tổng thống Mỹ, xu hướng chống hiệp định tự do mậu dịch TPP và TTIP.
Tạp chí kinh tế. Hai ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và Dân chủ đang dẫn đầu trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ cùng chống đối các hiệp định tự do mậu dịch giữa Mỹ với Liên hiệp châu Âu TTIP và với các đối tác trong vành đai châu Á-Thái Bình Dương TPP, yếu tố chính trị của các hiệp định tự do mậu dịch, một công cụ để chính quyền Obama lôi kéo đồng minh về phía Washington không còn được quan tâm. Vòng đàm phán thứ 13 giữa Liên hiệp châu Âu và Mỹ về hiệp định tự do mậu dịch xuyên đại Tây Dương TTIP vừa khép lại tại New York. Tuy đã được khởi động từ năm 2013, nhưng dự án này đã bị chỉ trích mạnh mẽ từ cả hai phía bờ đại Tây Dương, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sau khi đã nhiệt tình ủng hộ Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Mỹ với 11 thành viên trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, thì đã đòi xét lại TPP. Còn về phần ông vua địa ốc Donald Trump, nhân vật này mạnh dạn gọi hiệp định đang đàm phán với Liên hiệp châu Âu là một thứ mậu dịch ngu xuẩn. Nhìn rộng ra hơn, trong mọi cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ thì các thế lực tài chính luôn có một tiếng nói quyết định. Lần này Wall Street đang nghiêng về phía bà Hillary Clinton. Mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn sau đây với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về những triệu chứng đáng ngại từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này.
Xin
xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, lập trường của hai ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa đang dẫn đầu trong cuộc tranh cử Tổng thống năm nay tại Mỹ đó, là bà Clinton và ông Trump về cái hiệp ước tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP và cái hiệp ước với lại châu Âu là TTIP là gì ạ?
Dạ, trước hết thì tôi xin phép được nhắc một chút về cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP đó. Thì sau khi 12 nước hoàn tất việc đàm phán vào tháng 10 năm ngoái đó, thì các nước đã ký kết hôm mùng 4 tháng 2 năm nay, với cái hy vọng là sẽ áp dụng từ mùng 5 tháng 4 năm 2018 nếu mọi việc đều trôi chảy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng mọi việc nó khó trôi chảy, chẳng phải vì cái cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ, nhưng mà vì cái tâm lý chung của Quốc hội Mỹ đó, thuộc cái khóa này và vào cái khóa tới đó, cũng sẽ nhậm chức từ đầu năm 2017. Trả lời câu hỏi của cô đây, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đảo ngược lập trường từ nhiệt liệt ủng hộ sang nghi ngờ và đòi xét lại. Bà ta bị áp lực rất mạnh từ cái cánh tả của Đảng Dân Chủ, cho nên hết coi cái hiệp ước này đó là khuôn vàng thước ngọc về tự do thương mại như bà đã tuyên bố 5 lần trong quá khứ. Còn lại thì cái ông tỷ phú Donald Trump đó thì lại tệ hơn nữa, vì nhìn vào cái hiệp ước TPP đó là từ cái lập trường cực tả, với cái lý luận nó có cái tính chất đại chúng, nôm na ra đó tức là mị dân đó, rằng tự do mậu dịch khiến cho các nước đang phát triển cướp mất công ăn việc làm của công nhân Mỹ. Thì bước thứ hai đó là về cái hiệp ước tự do thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương đó, tức là TTIP đó, thì tình hình tôi nghĩ nó còn khó khăn hơn gấp bội. Khi mà theo dõi sự việc từ hai bờ Đại Tây Dương đó, tôi có cảm nghĩ như là mình đi xem một cái bi hài kịch đó. Tại hội chợ Hanover hôm 23 vừa rồi ở bên Đức, khi Tổng thống Hoa Kỳ là Barack Obama kêu gọi hai khối Âu Mỹ hoàn thành cái hiệp ước đó, thì hơn 2 vạn người Đức nó đã biểu tình đã phá. Qua đến hôm thứ hai 25 đó, vào phiên họp thứ 13 của các cái phái bộ Âu Mỹ tại New York bàn về cái hiệp ước này đó, thì dân Mỹ cũng đứng ngoài phản đối, và các ứng cử viên tổng thống ở tại Mỹ đó không thể cái ngược dòng dư luận, cho nên họ bộc theo cái sự bất mãn chung và phản đối hiệp ước này. Còn riêng ông Donald Trump đấy, thì ông tuyên bố rằng là TTIP đó không là mậu dịch tự do, mà là, tôi phải dùng chữ đúng của ông, dịch cho nó đúng, là mậu dịch ngu xuẩn. Nói chung đó thưa cô, thế giới đã đổi thay, mà có lẽ là những cái giới thương thuyết hai cái hiệp ước đó họ không thấy. Các hiệp ước này không chỉ nhắm vào việc hạ thấp quan thuế biểu hay là hạn ngạch xuất nhập cảng, mà còn đòi hỏi nhiều cải cách về cơ chế và luật lệ trong từng nước, với những cái ảnh hưởng nó vượt ra khỏi cái lĩnh vực ngoại thương. Và cái yếu tố chính trị của TPP đó là Trung Quốc, hoặc là yếu tố chính trị của TPP đó là Liên bang Nga, không còn được ai chú trọng nữa. Kết quả đấy, tôi nghĩ rằng là thì hai cái thành tích TPP và TTIP của ông chính quyền Barack Obama sẽ gây thất vọng lớn thưa cô.
Vậy đâu là lập trường hay là cái thái độ của các giới tài phiệt ở Wall Street với cái cuộc tranh cử năm nay thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Tôi nghĩ rằng là họ kín tiếng theo cái kiểu, tôi dùng cái chữ dễ hiểu đó là ngậm miệng ăn tiền. Họ tin rằng con gà của họ đó là bà Hillary Clinton đã sẽ thắng, dù rằng bà ta vẫn phải lên tiếng đả kích cái bọn đại gia tài phiệt về cái nhu cầu tranh cử của bà. Và Clinton đã nhận được sự yểm trợ của họ qua những cái dịch vụ diễn thuyết được trả tiền, có khi tới $500,000 cho mỗi lần hội thảo, cho nên bà đang tránh nói về cái dịch vụ đó khi mà làm ngoại trưởng. Nhưng mà ngược lại, tỷ phú Donald Trump đó lại là một cái tài việt đích thực, vì ông ta có thể dùng tiền tác động vào chính trị. Nhưng mà lần này đấy thì ông lại làm Wall Street bực bội, vì ông ta chẳng cần tiền của ai, cho nên khó bảo, và cũng nương theo cái sự bất mãn của cái thành phần ủng hộ mình mà đả kích nhà giàu và cũng đề nghị tăng thuế. Nếu mà nói rộng ra đó thưa cô, thì cái tình hình kinh tế quá bất thường của nước Mỹ từ mấy năm qua đã dẫn đến một cái hiện tượng gọi là tập trung ảnh hưởng và tập trung tài sản vào các cái đại công ty cùng các cái đại gia giàu nhất, trong khi đa số thành phần trung lưu của nước Mỹ lại thấy mức sống của họ không tăng. Thì cái phản ứng bất mãn của họ ở dưới đó là chút vào cái thiểu số giàu có ở trên, và các ứng cử viên đều nương theo cái làn sóng đó mà đi lấy phiếu. Thì y như là với cái hồ sơ mậu dịch mình vừa mới nói vừa rồi đó, người ta còn thấy một cái làn sóng đáy nguy hiểm hơn nữa, đó là cái phong trào chống kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, vì giới tài phiệt được coi như là hưởng lợi nhiều nhất của cái hiện tượng gọi là kinh tế thị trường và toàn cầu hóa. Và cái nghịch lý ở đây đó là Donald Trump đã lại dương cao cái ngọn cờ chống toàn cầu hóa qua cái bài diễn văn về đối ngoại của ông ta vào cái ngày hôm 27 vừa qua thưa cô.
Anh đề cập đến cái trào lưu chống kinh tế thị trường và toàn cầu hóa. Vậy thì người ta giải thích như thế nào về cái sự kiện mà nhiều ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất xuống số âm ạ?
Tôi nghĩ rằng các cái ứng cử viên tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ đã chưa chú ý hoặc là chưa đề cập tới cái hiện tượng nó quá chuyên môn đó, tức là lãi suất âm đó. Nhưng mà họ lại biết khai thác hậu quả của cái chuyện này. Cái nguyên do đó thưa cô là từ năm 2008 đến nay đó, tổng số cái cầu ở trên thế giới đó không tăng. Và các nước không có thể xuất cảng lên cung trăng để nâng cái đà sản xuất của mình. Cho nên cứ phải cạnh tranh kịch liệt và đâm ra nghi ngờ cái tự do mậu dịch rồi đã kích TPP là TTIP. Tôi nghĩ rằng là nước Mỹ chưa phải áp dụng, chưa đến nỗi phải áp dụng cái biện pháp gọi là hạ lãi suất tới số âm. Nhưng mà Ngân hàng Trung ương Mỹ đã không có loại bỏ kịch bản này.
Xin một câu hỏi chót. Từ hiện tượng Donald Trump, anh giải thích ra sao về những cái phản ứng cực đoan quá khích mà đang có vẻ như là lan rộng ở nhiều nơi?
Dạ, tuần qua đã khi mà chủ trương nước Mỹ trên hết America First thì Donald Trump đó tôi nghĩ chỉ là một cái mọc trắng ở trên cái đỉnh sóng thôi. Cái con sóng nguy hiểm ở dưới chính là chủ nghĩa quốc gia cực đoan và đã xuất hiện tại nhiều nước Âu Châu. Tôi thiền nghĩ rằng trật tự thế giới đã được các nước Tây Phương cố gắng xây dựng từ 70 năm qua sau Thế chiến II đó, tức là từ 1945 đó. Trên cái nền tảng của kinh tế thị trường và hội nhập chính trị theo cái quy tắc dân chủ đang bị thử thách và còn có thể tan rã nữa. Khi mà kinh tế sa sút thì nhiều người Âu Châu cho rằng quyền dân chủ hay là chủ quyền quốc gia của họ bị hy sinh cho những cái cơ chế siêu quốc gia của Liên Âu, thí dụ như vậy ở Bruxelles đấy. Và họ đòi ra khỏi Liên Âu vì thấy cái lợi bất cập hại. Ở tại Hoa Kỳ thì cái phản ứng tương tự đó là đả kích các cái chính sách chuyên nghiệp, cứ thỏa hiệp với nhau mà bất kể tới cái quan điểm của quần chúng ở dưới. Thì trong cái cuộc tranh cử tổng thống ở tại Mỹ đó, Đảng Cộng Hòa đang bị kết án là thỏa hiệp và giàn dựng, cho nên Donald Trump mới thắng thế với cái dáng vẻ gọi là phi chính trị mà nằm ngoài hệ thống đảng và cổ võ cho cái tinh thần quốc gia cực đoan, nhuốm cái mùi bài ngoại và kỳ thị. Thành ra tôi nghĩ rằng là hiện tượng Donald Trump đó nó chỉ là triệu chứng thôi. Cái vấn đề đó có lẽ là nó sâu xa và đáng sợ hơn nhiều thưa cô.
Xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia chương trình của RFI hôm nay.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Sau đây, chúng tôi xin lược lại những tin chính trong ngày. Bầu cử sơ bộ Mỹ, Donald Trump thắng lớn ở Indiana, Ted Cruz bỏ cuộc. Biển Đông, Trung Quốc đưa văn công ra khích lệ binh sĩ tại Trường Sa. Nghị sĩ Pháp kêu gọi thận trọng trước việc Trung Quốc tham gia quỹ đầu tư châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện. Trung Quốc đại gia trong làn sóng thu mua đất nông nghiệp tại các nước giàu. Đề tài một phỏng vấn bầu cử sơ bộ Mỹ, ông Donald Trump kể từ nay tập trung hướng tấn công vào bà Clinton, nhà báo Phạm Trần từ Washington nhận định. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần tin tức thời sự, Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Mai Vân phụ trách, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với đề tài Tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp, phải chăng quân đội Thái Lan vẫn cố bám quyền. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của thông tấn viên Arno Davis tại Bangkok. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.